Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 2021. Hôm nay là ngày lễ độc lập của Mỹ, mình vẫn học rất là vui đó nha. Thế là cái việc của chúng ta đó là chúng ta vẫn còn đi loanh quanh ở mệnh đề đầu tiên. Hôm rồi mình đã thưa với các vị nhưng mà vẫn chưa xong nha. Có bốn mệnh đề nhưng mệnh đề này nó rất là quan trọng, nó bao trùm luôn những phần còn lại. Đó là chấp trước năm uẩn làm tự ngã. Phần A của vấn đề là mình nói về ngữ nghĩa của nó. Bây giờ ôn lại. Cái phần này nó có những điều như thế này. Thứ nhất là câu hỏi. Câu hỏi của ông cư sĩ Visakha. Và có những vấn đề trong câu hỏi này. Vấn đề thứ nhất, đó là ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Cái từ này, thưa các vị, đôi khi chúng ta cũng phải thuộc lòng nghe. Cái gì là tự thân của ngũ uẩn? Là thế nào là ngũ thủ uẩn? Tự thân ngũ uẩn không có gì ngoài cái việc là tâm ta nó chấp trước vào sắc thọ tưởng hành thức này làm tự ngã. Cho nên cái từ dùng ở nơi đây là tự thân ngũ uẩn. Nó hàm nghĩa rằng là ta chấp chặt ngũ uẩn là ta. Và từ đó nó có ra một cái từ tương đối là đầy đủ ý nghĩa hơn, nó là chấp chặt vào năm uẩn, cho nên gọi là ngũ thủ uẩn. Thủ là chấp chặt vào năm món này, thấy nó là ta, đồng nhất nó. Từ mức độ cạn là sắc uẩn cho tới thức tâm chúng ta đều thấy nó là mình, trong khi ta không phải là năm uẩn. Do vậy cho nên câu hỏi đặt ra đầu tiên là cái gì ngũ uẩn và thủ ngũ uẩn? Được trả lời của bà ni sư Damadina. Điều thứ hai, đó là sự tập khởi của nó. Tập nghĩa là nó nhóm lại, khởi là nó sinh ra. Dùng cái từ khác là nhân duyên để nó hình thành, nhân duyên để nó sống còn, và nhân duyên để nó lôi ta vào ba cõi sáu đường ra làm sao. Cái từ tập khởi nó hàm rất là nhiều cái nội dung nghĩa như vậy. Thế là giải thích điều này. Thứ nhất là từ khác ái nó tập khởi nghe. Thế nhưng mà khác ái này nó lại câu hữu với hỷ với tham. Nó làm thành cái sự tập khởi của ngũ uẩn. Hay nói cách khác là khi ta chấp chặt ta là năm uẩn, vui với năm uẩn, tham muốn với năm uẩn, không có năng lực xả ly. Và năm uẩn này, nếu đi vô những bài kinh Đức Phật dạy thì các vị thấy rằng Đức Phật phân tích ra là ngay hiện thời của ngũ uẩn, quá khứ của ngũ uẩn, tương lai của ngũ uẩn. Nó không hàm nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận thân này là ta, hình ảnh quá khứ là ta, cái già, cái bệnh trong tương lai là ta, mà nó còn hàm nghĩa rằng là ta nghĩ rằng đời quá khứ và những sinh kiếp tới của tương lai, nó hàm một cái chiều rất rộng như vậy, đều chấp nó là ta, đồng nhất vào hình hài ngay hiện đời, đồng nhất vào dòng nghiệp thức để tái sinh. Và cho đến chấp chặt mình vào một vị thiên đế có thân hình đẹp cũng là một loại câu hữu với hỷ với tham nha. Cho nên khác ái nó được hình thành do vì tâm thức ta, cái năng lực giác ngộ nó không có. Nó chỉ có một cái phần đó là vọng thức đam mê, thấy năm uẩn là ta, năm uẩn từ thô tới tinh tế, từ hữu hình hữu sắc cho tới cái tưởng tượng của chúng ta ở cảnh giới này, cảnh giới ra đâu cũng vậy, thì gọi rằng là nó câu hữu với ái, câu hữu với tham, nó thành khác ái. Và do vì có khác ái cho nên có tập khởi. Tập khởi là sự hình thành của năm uẩn trong kiếp tới hoặc là chấp chặt nó trong kiếp này. Và cái câu đặt ra thứ hai là hỷ với tham. Nó sinh ra từ đâu? Ở phần trên thì chúng ta biết rằng là hỷ với tham này nó luôn câu hữu với chấp trước thân năm uẩn, cho nên nó làm thành nỗi khát thèm, sự yêu mến. tái sinh. Do vậy cho nên nó luôn tập khởi một hình hài nó vững. Thế định đi vào chiều tinh tế, người ta hỏi thêm câu là hỷ với tham này nó sinh ra từ đâu? Thế rồi được giải thích rằng hỷ với tham nó sinh ra từ ba món thôi: dục, ái, tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu nghe. Cái chiều dài của nó là như vậy. Các vị thấy rằng là vô sắc hữu, tức là những cảnh trời của tứ vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ, thuộc về những cảnh giới vô sắc. Thế rồi sắc hữu đó là những cõi trời, họ không có hình thể vật lý nặng nề như chúng ta. Họ có một hình hài của những vị thiên đẹp đẽ, có thọ mạng rất lâu dài và có dung sắc và có luôn cả một cái phước lực vô cùng lớn của những vị thiên đế. Nhưng mà thưa các vị, nó cũng nằm ở trong hỷ và tham. Và khi có hỷ và tham thì bên trong của nó, cái nền của nó để nâng đỡ, để làm thành sự sinh hữu đó là khát ái. Và khi có khát ái thì nó hình thành cái loại tập khởi để hình thành thân năm uẩn, có thể là thọ mạng dài ngắn chi, nhưng mà chắc chắn rằng là vẫn còn quay lăn ở trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên tất cả những phần này ta dùng cái từ gọi là đây là chi? Hữu vi. Và khi có hữu vi thì có hữu lậu nghe. Có sinh có diệt. Vượt những tầng này mới chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn, đắc được A-la-hán quả, tử sinh đoạn tận và không còn tái sinh lại. Đây là hai nét mà giải thích về năm uẩn. Thế là nét thứ ba, mình đi vô cái tầng cũng nằm ở trong câu hỏi năm uẩn, đoạn diệt. Và đặt ra đầu tiên là đoạn diệt là gì? Thưa các vị, nó hàm ba nghĩa. Thứ nhất là chấm dứt. Thứ hai là xả ly. Thứ ba là vứt bỏ. Và thứ tư là giải thoát. Và còn một ý nữa, thứ năm là vô chấp nha. Vô chấp. Đầu tiên mình sẽ ngạc nhiên là tại sao cái từ đoạn diệt này được biểu hiện ra rất là nhiều từ như thế này. Chúng ta nhìn thấy là đã có tới 5 từ rồi. Chấm dứt, xả ly, vứt bỏ, giải thoát và vô chấp. Tuy nhiên, mỗi từ nó có những cái nội hàm khác biệt, nó có những tầng nghĩa để cho chúng ta hiểu. Từ mức độ thô của khả năng chấp trước cho tới mức độ tinh tế của khả năng xả ly. Từ cái mức độ chấm dứt một thọ mạng, hình hài chìm vô các buổi phù du, cho tới cái ý nghĩa thứ hai, đó là sinh mạng vẫn còn, ngũ uẩn vẫn đang hiện hữu, nhưng mà có thể xả ly nó, có thể giải thoát được khỏi những ràng buộc của nó và không chấp trước về nó. Cho nên hai hàm ý nó có mặt ở trong những chữ này. Hàm ý thứ nhất, đó là mất một sinh thân, mất một ngũ uẩn, mất một thọ mạng. Trường hợp này có khi, thưa các vị, chưa phải chứng quả chi cả, mà với cái tuổi thọ đã hết, nghiệp đã hết, phước đã hết, cho nên bị chấm dứt, vứt bỏ hình này nó vững lại. Đây là nghĩa thứ nhất của vật lý nha. Nó gồm có phần này, phần này. Nghĩa thứ hai, xả ly, giải thoát và vô chấp này thì nó hàm nghĩa rằng là xả ly ở tâm thức. Cái này là vật chất, tức là vật lý, cái này là tâm. Tâm lý. Tâm lý này nó gồm hai phần. Có những người họ đối với thân ngũ uẩn họ không quan tâm, nhưng mà không phải thánh. Tại sao? Mấy người khùng nó đâu quan tâm thân ngũ uẩn đâu. Ở giờ lang thang lướt thước, nó sống đầu đường cuối phố, chẳng quan tâm gì về cái chuyện đói ăn khát uống cả. Cho nên thưa các vị, nhìn dường như là nó không có quan tâm gì về thân ngũ uẩn, cho nên cũng gọi là nó vô chấp đó. Nó giải thoát đối với sắc uẩn đó. Thế nhưng mà đây là phàm phu ngu muội, chìm nó vô minh nghe. Cái phần này ta không nói, phần này là phần khùng. Cái dạng tâm thức nó dưới mức bình thường. Dạng phía sau là dạng thánh giả. Nó hàm nghĩa rằng là đạt đến một cái trình độ tư duy chưa phải chứng thánh, đó là cấp độ cạn. Nhưng người ta đã nhìn ra rằng là năm uẩn nó giống như chiếc thuyền, mượn chiếc thuyền này để đi ngang qua dòng sông tử sinh. Cho nên đối với thân năm uẩn, họ không quá nặng nề, không tốn nhiều thì giờ. Nhưng họ không phải là người hủy hoại thân năm uẩn nghe. Họ chăm sóc nó một cách cẩn trọng. Điều thứ nhất là để nó có đủ sức khỏe để nó có thể đi đến nơi đến chốn. Điều này thưa đại chúng rằng là có một trình độ nhất định nào đó thì người ta đã nhận ra điều này, và nó khác biệt với cái hàng phàm phu lục lục thường đồ là họ không quá quan trọng nó. Họ không có âu sầu, héo úa khi thấy nó xấu, nó đẹp, nó ra làm sao thì không quan trọng. Chỉ cần nó khỏe mạnh, nó an lạc, nó đủ điều kiện như một con long mã để người ta đi đến Tây Phương Thỉnh Kinh, nó giống như là Tam Tạng vậy. Phải có con ngựa cởi đi, mà con ngựa đó không phải là ngựa phàm nha, mà phải là một loại rồng biến thân thôi. Nó hàm nghĩa như vậy, tức là hình hài sắc uẩn này nó khỏe mạnh, nó tươi tốt, chăm sóc nó một cách vừa phải. Đây là có được năng lực đạo lý, hiểu được đạo lý của Phật, cho nên sống cân bằng, sống hài hòa, không hủy hoại, không cưng chiều. Và cái điều này nó tương ứng với đời sống người tu chúng ta nghe. Thưa các vị, nó liên hệ với một điều rất ư là bình thường trong cái sự liên hệ xã hội giữa ta và muôn người đây. Cái điều này nó rất là tinh tế, nhưng mà mình gọi ra đây để các vị nhìn những vấn đề này nó qua nhiều góc cạnh nghe. Có một số các thầy nghĩ rằng mình là người tu núi, không cần, không quan tâm gì đến cái bề ngoài như áo, như y, như đầu, như cổ, như móng tay, vân vân. Thưa các vị, đây là một loại sai lầm. Tại vì cái điều này không phải là cái sinh hoạt nghiêm túc của người xuất gia, mà nó lai với ngoại đạo rồi. Đây là dạng thứ nhất, bỏ bê năm uẩn không chăm sóc để ô uế, để lôi thôi. Và người tu là một biểu tượng đạo đức, biểu tượng đoan trang, biểu tượng chỉnh chu ạ. Thưa các vị, đa phần đời sống người xuất gia chúng ta là một người mang cái biểu tượng giáo thọ, dù anh muốn hay không muốn gì cũng như vậy. Cho nên với một người có hình thể nó lôi thôi lướt thướt như vậy mà các vị tiếp xúc Phật tử tín đồ, và các vị ra ngoài đường phố, đây là cái cách mà mình khinh thường những người mình tiếp xúc, mình liên hệ nha. Tại vì mình là biểu tượng của một tầng lớp tôn giáo, một giai cấp quý tộc. Tăng sĩ là giai cấp quý tộc rồi. Mà ăn mặc không hoàn thiện, không chỉnh chu, tóc tai quá dài, móng tay cũng để dài và dơ giấy. Và thưa các vị, đây là một cách, đó là mình tự giả vào mặt mình, tự hủy hoại uy tín và phong cách người tu của mình nha. Điều thứ hai, nó cũng dính với điều này nữa thưa các vị. Một số các vị thầy mình thấy rất là tức cười. Đôi khi mình nhìn không biết ông thuộc về trường phái nào. Áo Bắc Tông thì không ra Bắc Tông, Nam truyền không ra Nam truyền. Mật thừa không phải mật thừa. Ông mặc ông quấn rất là nhiều lớp. Và chuỗi thì đeo 5-7 tràng chuỗi. Cái dài, cái ngắn, cái đeo tai, thiếu cái đeo chân nữa là đủ bộ đó. Đây cũng là một loại, thưa các vị, tâm thức không bình thường, không biểu lộ được phong cách của người có tu tập, có học chánh pháp nghe. Tránh đi những tình trạng này mới đạt đến mức độ của bậc thánh giả. Có cái nhìn nghiêm túc về chăm sóc thân ngũ uẩn nhưng mà không chấp trước vào nó. Trường hợp này ta gọi rằng là biết xả ly, biết vô chấp nhưng mà đạt đến giải thoát thì chưa. Tại sao vậy? Chưa đến đi tự tại, chưa nhắm mắt có thể thở vài hơi để vào niết bàn, cho nên chưa được gọi là giải thoát là như vậy. Cho nên ý nghĩa cuối cùng của bậc thánh đi vào cái chiều sâu, một là chứng được diệt tận định, hai chứng thánh quả là hạn, thành tựu được pháp thân ngay hiện thời, ba thể nghiệm được pháp thân, có thể ra đi cách tự tại như những vị thiền sư của truyền thống đốn ngộ, thì ba phần này ta gọi là hàng thánh giả đạt đến mức độ giải thoát đây. Xả ly ai cũng có khả năng làm được, học Phật pháp chút chút đã có khả năng nghe. Thế nhưng mà không hàm nghĩa rằng là bỏ bê, không chăm sóc, không quan tâm. Các vị cứ biết rằng mình mặc cái bộ đồ lam, bộ đồ mình mặc gọi là thường phục của mình đó, thưa các vị, được đánh giá là ngang với bộ đồ ngủ của người ta nghe. Mặc bộ đồ này ở đất nước Hoa Kỳ thì nó còn chấp nhận, đi ngoài đường nó chấp nhận. Các vị qua Singapore mặc bộ đồ đó là cảnh sát nó lượm liền, nó nói anh mặc đồ ngủ ra đường thiếu tư cách. Do vậy không có gì đẹp đẽ bằng người xuất gia chúng ta. Bước ra khỏi cổng chùa mặc áo giáo phục thôi, áo tràng là một, nhật bình là hai, rất là quan trọng nghe. Cái điều này mình nghĩ nhắc lại để ôn lại một vài điều, vì nó liên hệ đến cái khả năng đoạn trừ năm uẩn, đoạn trừ sự chấp trước. Nhưng mà kỳ thực rằng là trong tất cả những học đường, học viện ngày xưa, người ta đều dạy cái điều này rất ư là nghiêm túc. Cho nên mình thấy một số các thầy cô mặc áo ngắn cũng cỡn đi phố chợ, mình thấy ôi dường như là đây là những người không được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục của đoàn thể tăng ni một cách nghiêm túc nghe. Do vậy cho nên các vị xin hãy nhớ là điều thứ nhất, không chấp trước, nhưng mà không phải là xề xò, bỏ bê, lôi thôi. Nhắc lại người tu chúng ta, mỗi người xuất gia đều là vị giáo thọ, đều là biểu trưng của sự hoàn thiện về nhân cách, về phẩm giá, về đạo hạnh. Muốn hay không muốn gì cũng vậy hết. Tại vì ở trong cái giới như vậy là anh phải như vậy thôi, không thể khác được. Đây là mình giải thích đoạn diệt, nó có nhiều tầng nghĩa như vậy. Thế là pháp hành trì đoạn diệt là chi? Mình mới vừa giải thích đó là ngữ nghĩa thôi nha. Trong cái văn bản này nó có một cái phần liên hệ, thưa các vị. Pháp đoạn diệt nơi cái đoạn kinh văn này, Đi sư Dhammadina bà giải thích rằng bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt nha. Bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt ái và thủ để đạt đến niết bàn. Và rồi nếu tương lai cái phần này chúng ta sẽ có một buổi giải thích về nó. Nhưng mà giải thích sao thôi, thưa các vị, trong bát chánh đạo này nó được nhiếp bởi ba thánh uẩn của Phật dạy nghe. Tam thánh uẩn. Tam thánh uẩn là chi? Là giới và định tuệ. Và ba cái món này có lẽ người xưa họ dùng là do vì họ sợ tam tuệ học. Do vậy cho nên dùng cái từ này tam thánh uẩn là như vậy nghe. Một là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. Uẩn ở đây nó hàm nghĩa rằng là cái sự nuôi dưỡng tập hợp làm cho nó thành tựu. Cái tiến trình tiệm tiến rất là chậm và đi dần vào sự thành tựu, cho nên cái từ quẩn người ta đặt vô đây là như vậy. Đây là mình giải thích một cách khái quát. Bốn sắc thái, bốn sắc thái, ngữ nghĩa của năm quẩn. Mới ôn lại thôi nghe. Thế nhưng bây giờ thì xóa cái này đi. Phần B của vấn đề. Và cái phần B của vấn đề mình cung cấp cho các vị một cái nhìn, đó là đi vào sự thực tập đoạn trừ chấp trước. Đôi khi mình tu lâu rồi mình lại có một cái quan niệm nó không mấy gì đúng với chánh pháp lắm. Mình nghĩ rằng cái sự giải thoát, cái sự thành tựu công phu tu là cái chuyện nhắm mắt rồi xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia mới là chuyện thành tựu. Cái quan niệm này dường như nó theo mình từ ngàn vạn đời chứ không phải mới bây giờ nghe. Do vậy cho nên ta cứ tưởng rằng công phu tu tập một đời để chờ cuối đường hầm mới thánh sáng, tức là chết rồi mới chắc ăn. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Đúng nguyên tắc là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cho nên khi nói đến thành tựu giải thoát thì ta thấy rằng nó dính liền với cái chữ này đây, chữ chấp trước đây. Tất nhiên là tùy vào cái trình độ của chúng ta, cái năng lực xả ly chấp trước của mình mà nó được củng cố, được tu tập, nó thành tựu ở mức độ nào thì các vị liền giải thoát ở mức độ ấy. Cái điều rất dễ hiểu là thế này, ví dụ như ta chấp trước rất nặng nề về hình thể sắc chất này, thưa các vị, cả đời mình rất ư là vất vả. Chăm sóc cái thân thôi vất vả rồi. Thế rồi ngoài chấp trước của hình hài năm uẩn đó là tự thân ta, thì nó lại dính liền với một thứ nữa mà không thể chối cãi được, đó là khi chấp trước năm uẩn này là ta, thì sẽ chấp trước tất cả sở hữu chung quanh. Nó dính liền với cái ta này thôi. Này của cải, này người thân, này tình cảm yêu mến, vân vân, thưa các vị. Do vậy cho nên mình bước vào thế giới người xuất gia, rồi đời sống gia đình, ly khai với những ái dục nhân gian, là các vị thấy mình đã nhẹ tên gánh tăng bồng rồi nghe. Nói thì trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà cũng chưa chắc gì đến với cái ngôi nhà của Phật Pháp, xả ly được chấp trước của mình đối với gia đình nhân thế nghe. Tức là đoạn thế tục gia, thấy thế nhưng mà không đơn giản, có khi mình cũng rất nặng nề đối với đời sống gia đình. Đây là điều đầu tiên ta nhận ra rằng là khi xả ly được phần nào thì thành tựu được giải thoát phần ấy. Các vị nhìn vào giới tỳ kheo, các vị thấy rằng là từng giới một được đánh giá là biệt biệt giải thoát là như vậy. Do vậy cho nên đừng có một cái hiểu lầm rằng là cuối đoạn đường phải có ánh sáng. Ánh sáng nó phải xuất hiện ngay bây giờ, ngay nơi đây. Do vậy cho nên thưa các vị, đi vào sự thực tập là đoạn trừ từ cạn đến thâm sâu, từ cái thô cho tới sự tinh tế, để có thể thành tựu được giải thoát ngay hiện đời. Đây là ý đầu tiên mình gọi ra về cái chủ đề phần B chúng ta đi vô. Thế là có hai vấn đề đi vô đây. Vấn đề thứ nhất, đó là con đường của thiền niệm xứ. Bài kinh này có một cái đặc thù rằng là có phần thứ nhất, đó là nó phối với bát chánh đạo để đoạn trừ chấp trước của ta đối thân năm uẩn, chia ra thánh giới uẩn và tuệ uẩn và định uẩn trong tương lai. Chuyện này chúng ta sẽ bàn tới, nhưng mà mình ghi để cho các vị có cái lưu ý thôi. Kế tiếp, đó là từ cửa niệm thân đi vô nha. Cái phần này mình nhớ rằng hôm buổi học vừa rồi, mình đã chia sẻ nơi đại chúng có một khái niệm từ cửa niệm thân của thiền tứ niệm xứ đi vô. Và hôm nay thì chúng ta dành cái trọng tâm đi vào con đường của thiền đốn ngộ để đoạn trừ chấp trước năm uẩn. Mình ghi để cho các vị ghi nhận lại thôi. Bây giờ cái chuyện chính hôm nay giải quyết là chuyện thứ hai này. Đó là mình đi vào bằng con đường của thiền đốn ngộ. Tức là đi vào cánh cửa này để đoạn trừ chấp trước năm uẩn để thành tựu giải thoát ngay hiện đời nhé. Nói chi thì nói quanh quanh, nhưng mà cuối cùng mình hay dẫn lại cái dòng thiền này. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái dòng thiền này sinh ra từ cái vùng đất gần gũi với ta, văn hóa nó tương liên với chúng ta. Chúng ta đi vô rất là dễ. Điều thứ hai, cái gốc của chúng ta, Phật giáo Bắc truyền, thưa các vị, nó có một cái chân rất là sâu ở cái vùng văn hóa. Đại thừa là một, thiền đốn ngộ là hai. Do vậy cho nên khi vận dụng những điều này thì chúng ta thấy nó rất là gần. Điều thứ ba, đó là tâm thức chúng ta dường như cái chất giản dị nó tương hợp với cái dòng thiền này hơn. Còn cái sự phân tích, lý giải và cái năng lực tư duy trừu tượng giống như truyền thống Nam truyền, phân tích một sợi tóc tới 16 phần hoặc nhiều hơn, thì thưa dường như là chúng ta hơi ngần ngại đi vô. Bản thân của mình, thưa các vị, mình phải bắt mình đọc Triết học A Tỳ Đàm, đọc thử cái ngài Buddha Gosha, ngài giải thích thế nào, vì việc tận định vân vân, nhưng mà đọc vô rồi cái lùng bùng lỗ tai rất là rối. Nhưng mà trong khi đó thiền đốn ngộ mình đi vô những văn bản mình thấy ôi sao nó gần gũi, nó dễ thương, và mình nắm được cái ý nghĩa của nó rất là giản dị. Đó là những ý nghĩa mình nghĩ rằng là cần khai triển là như vậy nghe. Điều thứ nhất là văn hóa của ta và văn hóa Trung Hoa rất gần. Điều thứ hai, thiền đốn ngộ đó làm nền tảng cho truyền thống Phật giáo Việt Nam. Điều thứ ba là tâm thức của chúng ta dường như nó có chung một chất liệu, đó là cái tính tư duy trừu tượng hoặc là phân tích lý luận, nó dường như nó không tương hợp lắm với A Tỳ Đàm. Do vậy cho nên mình đi vô thiền đốn ngộ nó rất là giản dị. Và cái điều quan trọng hơn nữa thưa các vị là thiền đốn ngộ này nếu các vị hiểu sâu sắc, thâm nhập vào cái dòng thiền này qua cánh cửa liễu giải kinh văn, thì chúng ta đối chiếu lại, chúng ta sẽ nhận ra được cái con đường này nó quá giản dị và nó đi vô rất dễ. Có thể chứng nghiệm giải thoát ngay hiện tiền. Như mình vừa nói đó, là sự giải thoát nó không phải là cuối đường hầm, mà có thể chứng nghiệm được khi mình liễu ngộ được chánh pháp, xả ly được chấp trước, thì ngay hiện thời chưa thể nhắm mắt thở cái khi trả lời này về cho các bụi, nhưng mà các vị đã là một vị thầy, một vị sư cô, một sư bà, một ni sư rất ư là thanh thoát, an lạc, không dính chi với phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, bất an, dù cho cuộc đời nó ngã nghiêng, dù cho sóng thần ập đến, dù cho trời có sập, nhưng mà ta vẫn bất động như núi nghe. Đây là những ý nghĩa mình quảng cáo trước khi chúng ta nói về thiền đốn ngộ. Cũng quảng cáo với người ta chứ, dân ở Mỹ mà. Rồi còn ai học không, chạy trốn mất hết rồi. Cũng còn.
Chúng con còn đủ 71 vị.
Hay vậy. Cứ phập phòng sợ quý ni sư trốn học chứ. Thế thì chúng ta đi vô từ từ, những cái phần này nó khá là lý thú. Mình nghĩ rằng là chúng ta cứ học thông thả đi. Nó có vài điều mình gợi ý ở đây trước nghe. Điều thứ nhất, đó là cái sự tương liên A Hàm, Đại Thừa và Thiền Đốn Ngộ. Thưa đại chúng rằng đây là một cái khái niệm. Mình không biết rằng là đã có thầy nào khai triển chưa, nhưng mà riêng mình nhiều năm dạy học và đọc vào văn bản Đại Thừa, văn học A Hàm, Nikaya, mình nhận ra rằng rất nhiều bài kinh nó có cùng một nội dung, có cùng một sự lý giải. Do vậy cho nên mình hay nói cái câu rằng là không có một văn bản kinh Đại Thừa nào không được khai triển từ cái nền của Nikaya hoặc A Hàm. Xa hơn nữa, không có một lời nào của các vị tổ sư thiền, ngữ cú của các ngài, công án của các ngài, những phương tiện dắt dẫn môn đồ các ngài, nó không được đi ra từ cái nền tảng nguyên thủy của kinh văn Nikaya hoặc A Hàm. Rất dễ hiểu, rất trong sáng, như những giọt nước cất trong veo, rất ư là nguyên chất từ lời dạy Đức Thế Tôn nghe. Đây là ý thứ nhất mình gợi, rồi các vị có dịp đối chiếu, nhưng mà mình sẽ đối chiếu một vài nét thôi. Cái nét gợi thứ hai, đó là những cái nét đặc thù của thiền đốn ngộ. Thưa các vị, cái nét này rất là đặc biệt nha. Chúng ta không có tu là một, chúng ta nghe một số các thầy đứng ngoài cửa dòm vô là hai, một số người không hiểu biết là ba. Chưa từng đọc học, chưa từng nghiên cứu, chưa từng tu tập, chưa từng đi ngang qua dòng chảy từ Nikaya qua Đại Thừa đến thiền đốn ngộ. Cho nên đôi khi ông viết bài nhố nhăn, ông bảo rằng là đa phần những vị thiền sư nói trăng nói cuội, nhưng mà kỳ thực rằng là cái công vô tu chẳng tới đâu. Mượn thi kệ của nhà thiền nói khoác lác, nhưng mà kỳ thực rằng là không thực có công phu hành trì. Chúng ta thường nghe câu nói này của một số những người nghiên cứu về Phật học. và họ chỉ trích. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình thì điều thứ nhất là do vì những người đó chưa từng đọc học. Có hai trường hợp nghe. Thứ nhất là năng lực đọc, tức là năng lực học chưa tới nơi. Thứ hai, năng lực tu chưa có. Cái năng lực tu này thưa các vị, nó bao hàm luôn những người có khi sống ở trong thiền viện, có khi học thiền đốn ngộ, có khi đệ tử hòa thượng nọ hòa thượng kia. Đừng nghĩ rằng trong một già lam tự viện, một thiền viện lớn như vậy, các thầy mở miệng ra nói thuần những ngôn ngữ thiền mà là những người thấu đạt được đạo lý thiền nhé. Điều thứ hai, những người đành rằng đôi khi có năng lực học chút ít nhưng mà họ chưa hề có khả năng phối hợp đối chiếu nghiên cứu từ dòng giải Nikaya qua Đại Thừa tới Thiền Tông. Họ thấy cái gốc của thiền đốn ngộ, ngữ cú thiền sư, nó đều có năng lực dắt dẫn người ta thấu ngộ được những điều vô cùng là quan trọng từ cái dòng văn học Nikaya chỉ cho họ. Tức là một vài bài kinh rất là nền tảng, nó có khả năng minh chứng để cho chúng ta biết rằng là người thấy được tánh, ngộ được đạo. Đa phần đều không rời những bài kinh vô cùng căn bản của văn học Pali và văn học của A Hàm cả. Nếu họ có nghiên cứu thực sự đi vào chiều hướng vậy thì họ không dám coi thường, không dám dùng những lời rất ư là thiếu cẩn trọng khi đứng ngoài cửa mà nhìn vào cái dòng thiền đốn ngộ nhé. Đây là hai nét mình gọi ra để cho đại chúng lưu ý rằng là đừng nghĩ rằng một số các học giả họ viết về thiền tứ niệm xứ, họ bài bác dòng thiền đốn ngộ thế nọ thế kia mà đúng thưa chưa. Cũng đừng nghĩ rằng những người được trưởng thành trong thiền viện, sinh ra từ dòng thiền đốn ngộ, nói trăng nói cuội hoặc hét hoặc đánh người ta mà đã có khả năng thấu ngộ được cửa tổ, có khi cũng còn chưa đâu nghe. Cho nên đây là những ý niệm rất là quan trọng, nó có những cái nét đặc thù như thế này. Ý niệm thứ ba, mình dẫn ra một câu của một vị thiền sư lớn để minh chứng điều này thưa các vị. Nếu không có công phu tu học, không có thông cả giáo và cả hạnh, tức là cái từ trong nhà thiền này gọi là tông thông thuyết thông nha. Thuyết thông là gì? Nó hàm nghĩa rằng một thiền sư tối thiểu thì phải có 10 năm ở trong 10 năm học tỳ ni. 10 năm học tỳ ni, 10 năm học đại thừa, sau đó mới bắt đầu đi du phương tầm thầy học đạo. Nhờ những bậc thiện tri thức khơi mở nguồn tâm, tối thiểu là phải mất 20 năm. 10 năm được trui rèn ở trong giảng tòa, 10 năm ở trong luật viện. Và những vị thiền sư lớn đều như vậy nha. Ngài Lâm Tế, các vị tưởng rằng bình thường ư? Mất 10 năm. Ngài Đức Sơn đánh hát, các vị tưởng thường ư? Giảng kinh Kim Cang 30 bận. Thế thì các vị biết rằng là giáo phải thông mới đi vào cửa thiền được. Điều thứ hai là khi tham học với những bậc thiện tri thức được khơi mở, thấy được ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt thì gọi là tông thông nghe. Tông diệt thông, thuyết diệt thông. Cả hai điều này nó phối hợp lại mới là những người thực sự có năng lực tu. Cho nên cái đặc thù thứ ba là đừng nghĩ rằng tu thiền là một việc đơn giản. Nhảy vô xuất gia với một vị thiền sư, nghe dâm ba mớ thiền nọ thiền kia, rồi mở miệng nói trăng nói cuội về thiền. Thưa các vị, chưa đạt đến cái trình độ hiểu biết kinh văn thì nói thiền dường như chúng ta nhái lại mấy ông cụ người xưa nói thôi, chứ còn các vị không thực sự có được cái năng lực hiểu biết nhất định về giáo thì đừng nói đến chuyện thâm ngộ thiền mất công. Đây là điều thứ nhất. Cái năng lực tu nó đòi hỏi phải thông cả giáo và thiền. Điều thứ ba, một câu dẫn chứng nữa. Ngài Quyền Giác, Ngài nói là ngô tảo tằng lai đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn không quá nhật nghe. Ta đã từng nhiều kiếp tu tập rồi, chứ không phải là cái hạng lục lục thường đồ nhìn ngày tháng trôi qua hoặc là quậy túi du sơn ngoạn thủy. Không, những ai mà không từng có công phu chảy mồ hôi chảy máu vô mắt bảo rằng là tôi thấy được đạo, hiểu được thiền, dường như nói đùa cho vui thôi. Đó là mình dùng cái từ nhẹ ngay. Còn nếu đúng nguyên tắc là những ông mà được gọi là thiền sư nọ, thiền sư kia mở miệng ra nói vài ba công án thiền thì các vị đều nói dóc cho vui thôi. Kỳ thực rằng là nếu chưa từng nhiều kiếp tu tập thì thưa các vị, con đường này không đơn giản. Ngay một kiếp này không thông giáo thì không có thể đi vô cánh cửa thiền để có thể thông đạt được tâm. Hai điều này nó phối hợp lại, đây là ba nét đặc thù thiền đốn ngộ. Khi anh muốn đi vào cửa thiền đốn ngộ, mình ôn lại. Thưa các vị, thiền đốn ngộ không ngoài tâm tỷ của Như Lai. Do vì ở cái mặt cạn nhất thì chúng ta thấy cái sự tương liên của thiền đốn ngộ từ các vị thiền sư ngược dòng về kinh văn đại thừa, trở về cái đầu nguồn của nó là kinh văn Nikaya hoặc A-hàm. Thưa các vị, nó là một sợi chỉ đỏ xuyên ngang vậy. Cái từ người ta dùng là dòng máu Tào Khê tới hôm nay vẫn còn đỏ thắm. Nó hàm nghĩa rằng là những vị thiền sư thật sự thấy được ánh sáng chánh pháp, ngộ được đạo, kế thừa được dòng chảy chánh pháp thì các ngài sẽ tự thấy rằng là cả một cái chiều dài của văn học Phật giáo chưa hề rời cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong những bài kinh Nikaya hoặc A-hàm. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, thiền đốn ngộ nó có nhiều nét đặc thù. Đặc trưng nó là ba điều. Một, đó là nếu năng lực học chưa tới nơi thì ta không thể thăm dò vô được. Hai, năng lực tu, niềm đam mê mình chưa đạt đến thì mình cũng không có thể thăm dò vô được. Điều thứ ba, đừng nghĩ rằng dùng một chút thông minh, học vớ vẩn, có thể nói trăng nói củi nghe, mà phải chết bỏ 10 năm trong lục tạng, 10 năm với giảng tòa, sau đó mới tham thiền học đạo. Và cái biểu trưng đó là Ngài Quyền Giác đành rằng trong một đêm ngộ đạo nơi lục tổ Huệ Năng, nhưng mà Ngài bảo rằng là ta tảo tầng lai đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn không có nhật. Đây là những nét đặc thù mình nói về thiền đốn ngộ khi ta muốn đi vô cửa. Thế rồi trong đây mình chia ra mấy phần nữa để cho các vị đi vô. Xem ra cũng có nhiều vấn đề để nói cho nhau nghe nghe. Bây giờ mới là vấn đề quan trọng đây. Quan trọng đầu tiên, văn học A-hàm làm nền cho sự giải ngộ. Thế các vị, nếu là người thực sự tu có một công phu học Phật nhất định, các vị đừng nghĩ rằng học Phật không phải là tu nghe, nhưng mà người ta thông thường nghĩ rằng học không phải là tu, nhưng mà kỳ thực không phải. Các vị đã qua 1,5 năm học Trung Bộ Kinh thì các vị thấy rằng là đơn thuần chỉ đi vô những bài kinh thôi thì các vị đã có khả năng loại trừ những phiền não, những chấp trước. Tóm lại là khi mình hiểu được Phật Pháp đến ngần nào thì những phiền não, những chấp trước, những lụng vụng đời sống tự nhiên nó rơi bớt. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên là văn học A-hàm nó làm nền cho sự giải ngộ là như vậy. Là mình liệt kê ra những bài kinh trong văn học A-hàm rồi các vị thấy nó rất là liên hệ với dòng thiền đốn ngộ. Đây là mình nói về văn nghĩa, về giải thôi nghe. Tức là thuyết thông trước là mới tới tông thông sau. Thứ nhất là cái văn bản tạp A Hàm. Thứ hai là tương ưng bộ kinh. Nó có vài điều mình gợi ý ở đây trước nghe. Hy vọng rằng là các vị có thể ghi chép được những điều này, tại vì lâu lắm chúng ta mới có dịp trở lại những vấn đề này nghe. Điều thứ nhất, muốn đi vô cửa thiền đốn ngộ để có thể liễu giải được năm uẩn bốn không và chứng nghiệm được giải thoát an lạc ngay hiện thời của một đời này, chứ không phải là đợi tới cuối đường hầm mới có ánh sáng. Thế thì cái việc đầu tiên ta cần làm đó là cái phần thuyết thông cái đã. Cái phần này chúng ta đang lý giải về thuyết thông nha. Thuyết thông là chi? Thông đạt về giáo gọi là thuyết thông nha. Tông thông là chi? Thông đạt về thiền gọi là tông thông. Hai chữ này, thuyết thông là thâm đạt, giáo nghĩa, gọi là thuyết thông. Mấy cái từ này tôi không biết các vị đã quen hay chưa, mình giải thích lung tung nhưng mà mình cố gắng làm cho nó dễ hiểu nha. Thưa đại chúng, rằng là cái hàm ý của thâm đạt giáo nghĩa này nó không đơn thuần là chỉ biết vài ba quyển kinh, học quyển nào biết quyển ấy, mà nó đòi hỏi tăng sĩ của chúng ta phải làm được điều liên hệ những bài kinh từ Nikaya qua hàm, qua văn học đại thừa cho tới ngữ cứu của thiền đốn ngộ. Điều này không có chối cãi được, tại vì chúng ta đều sinh ra trên cái nền của Phật giáo cổ truyền, tức là Phật giáo truyền thống Việt Nam thì nó có cái nền của thiền đốn ngộ nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là thâm đạt giáo nghĩa, nó gồm có những phần này. Phần thứ nhất mình muốn ghi đó là từ văn học tạp a hàm, thứ hai là từ tương ưng bộ, và thứ ba nó từ cái văn bản, văn bản chi? Dường như ở trong tăng chi bộ cũng có nữa nghe. Tạp a hàm, cái bài kinh thứ 41, bây giờ mới dẫn ra đây, 41, quyển 1, có câu thế này. Nhược tùy sử sử giả, tức tùy sử tử. Sở dĩ mình trích cái câu này do vì câu này nó rất là lý thú và nó cho chúng ta rất là nhiều cái tầng nghĩa. Nếu bị mắc miếu, bị sai sử, đồng nhất bình vào những cái loại năng lực thúc đẩy từ năm uẩn, giải thích vậy cho nó dễ hiểu nghe, thì ta bị năm uẩn dắt dẫn đi vào chỗ tử sinh. Hay nói cách khác, khi có buồn vui hờn giận bất an nó sinh khởi trong anh mà anh thấy anh là nó, anh bị nó đồng nhất, anh bị nó dắt dẫn, anh thấy mình là cảm thọ thì anh đi vào cái sinh diệt của cảm thọ. Khi sắc quẩn hiện khởi trong anh đang thủ đắc sắc quẩn là hình hài này, anh thấy anh là hình hài, thế thì nó già, nó trẻ, nó xấu, nó đẹp, nó vui, nó buồn, hoặc nó chết đi, vân vân. Anh đồng nhất anh vào nó thì anh bị nó sai sử, bị nó dắt dẫn, bị nó nhẫn chìm trong ba cõi sáu đường. Anh bị tưởng, bị hành và cuối cùng bị thức quẩn dắt dẫn, tức là những dòng suy nghĩ sinh diệt trong anh. Nó sinh ra, nó mất đi, nó tuần tuột chạy ngang qua. Mỗi lần nó sinh ra, mỗi lần nó ra đi, mỗi lần nó biến mất thì anh liền theo với nó mà nổi mà chìm, mà sinh mà diệt, mà đến mà đi. Thì anh bị nhận chìm và anh bị dắt dẫn bởi nghiệp thức của thức quẩn dẫn anh đi. Cho nên anh không thể vượt thoát được ba cõi sáu đường. Đây là trong Tạp A Hàm một bài kinh thứ nhất cho chúng ta cái ý niệm như vậy. Khi mình nhận ra cái nền văn học A Hàm này, rồi cái việc quy chiếu nó vào một bài kinh có pháp môn nào ở trong tương ưng bộ. Có hai bài kinh rất tuyệt vời thế này. Có pháp môn nào? Bài thứ hai, đặc thù nữa. Trong tiểu bộ kinh, có bài kinh của Bahiya. Thưa đại chúng, rằng hai bài kinh này, nó có nội hàm rằng là khi có tham, có sân, có si, anh đồng nhất anh vào nó thì anh liền bị nó dắt dẫn đi vào cõi tử sinh. Còn nếu khi có tham, có sân, có si, anh chỉ quan sát nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì anh liền cắt đứt được dòng chảy của bọc lưu, dòng chảy của thức tâm, dòng chảy của sinh diệt. Thậm chí khi không có tham sân si cũng biết lúc đó không có tham sân si. Và nếu quy chiếu lại, thưa các vị, bài kinh này không khác gì bài kinh Phật dạy từ trong thiền tứ niệm xứ cả. Đơn thuần chỉ là quán tâm thôi. Tâm nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Cảm thọ nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Ta chỉ làm một việc đơn thuần là quan sát nó. Ta làm người nhận diện nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, không phải là chuyện của ta. thì ta không đồng nhất vào nó, không bị nó sai sử. Nó như chiếc thuyền, ta không leo lên thuyền thì nó không có cách gì nó chở ta ra biển khơi, nhận chìm ta ngoài ba đào cả. Ta đơn thuần là người quan sát nó thôi. Từ dòng kinh văn này, mình quy chiếu nó lại với cái nền tảng của văn học. Liên hệ đi cho nó dễ hiểu. Thứ hai là thiền thoại nghe. Rồi các vị mới thấy, đây là hai phần nghe. Phần này văn học ở hàm, phần này thiền thoại. Cái này là nội dung trong văn học ở hàm nghe. Thiền thoại, mình dẫn là một chuyện nói về cái văn bản này, nó có sự liên hệ với những câu khai thị của thiền sư. Để các vị thấy rằng, cái dòng văn học ở hàm nó thấm vào tâm thức của những vị thiền sư nghe. Cho nên nói rằng các ông không thực tập, không công phu, không đúng. Tại vì không thực tập, không công phu, không chứng nghiệm, không thành tựu giải thoát hiện thời, không có khả năng hướng dẫn người ta tu tập được. Và dẫn một câu trong thiền thoại để thấy nó tương ứng với những bài kinh trong tương ứng bộ, trong tăng chi bộ, trong đạo hàm. Một hôm có bà già tới, thưa ngài Triệu Châu, là nghe nói ông dạy đạo hay lắm, ông dạy tôi tu giới. Triệu Châu nói, bà làm gì? Tôi đứa đò. Ồ, nghề của bà đó là tu dễ lắm đó. Bà có khi nào buồn không? Buồn thì nhiều. Bà có khi nào bất an không? Có. Bà làm sao? Nói thì tôi nằm chịu éo, nằm nó chịu trận thôi, rồi lâu quá nó buồn nó ra đi thôi. Rồi ông hỏi thêm câu, nói rằng là có khi nào thiền của bà đứt dây không vậy? Nó dạ có chứ. Bà làm sao? Nó tôi chỉ đi trên bờ thôi, nhờ người ta kè chiếc thuyền vào, rồi tôi xuống tôi cộng dây thuyền lại. Ông nói, ồ, cái nghề của bà tu dễ lắm đó. Bây giờ tôi bày cho bà cái cách bà tu có thể thành tựu được rất dễ thôi. Khi nào buồn tới, lo âu tới, phiền muộn tới, giận dữ tới, căm thù tới, giận ghét tới, tức là tất cả trạng thái tâm hành này, cảm thọ này, tâm thức, nói theo ngôn ngữ của ta đó. Nhưng mà ngài Triệu Châu ngài giải thích một cách rất nhà quê là những buồn, những giận, những ghét, những yêu thương gì đó, nó đến với bà nhìn nó như chiếc thuyền trong ngoài dòng xong thôi. Bà đừng có leo lên thuyền, bà đứng trên bờ bà nhìn nó được không? Nó ồ, già này làm được. Nó thế thì bà về bà làm thử vậy đi, đây là pháp tu có thể thành Phật đó. Tôi hẹn cho bà 3 tháng, bà trở lại bà nói cho tôi biết là bà tu ra làm sao. Người ta chửi bà là chuyện của người ta. Nhưng mà cái giận nó trồi lên thì cái giận nó như chiếc thuyền thôi, nó đang trôi, bà phải làm người nhìn nó nghe. Người ta xúc phạm bà, mạ lị bà, quỷ nhục bà, chà đạp bà, thì nó là những chiếc thuyền đang trôi trong tâm thức, mà bà phải làm người nhìn dòng tâm thức đang trôi. Hãy nhớ tu như vậy thôi. Ồ, tưởng gì với vậy thì già này có thể làm được. Thế rồi 3 tháng sau bà tới, nói này ông thầy, tôi nói ông nghe nè, tôi tu được rồi. Ngài Triệu Châu người trợn mắt, nó cái dân quê mùa dốt nát ngu như mi mà tu được à? Láo. Bây giờ mà cười sò nói, này tôi thách ông đó, ông đừng có hòng làm cho tôi leo lên thuyền cho mất công nha. Ông nói nữa đi. Tức là ông có thể chửi mắng tôi, có thể hạ nhục tôi, có thể bêu xấu tôi, có thể chà đạp quỷ nhục gì đó vân vân là chuyện của ông. Nhưng mà tất cả mọi cảm xúc lên trong tôi bây giờ, tôi chỉ đơn giản quan sát nó, nhìn nó đang trôi biền biệt, chứ nó không dính gì tôi cả, tôi không có leo lên. Từ câu chuyện đó, trở lại cái điều mình muốn thưa thưa các vị, trong Tạp A Hàm có câu là nhược tùy sử giả, tức tùy sử tử. Ý thứ hai là nếu không có theo nó sai sử, không có đồng nhất vào nó, không leo lên chiếc thuyền của buồn dẫn bất an, của ý thức đang bồng bềnh, thì các vị không theo nó mà chết nghe. Có hàm nghĩa rằng là không bị nó nhận chìm trong tử sinh nhân ba cõi sáu đường. Thế thì nhìn ngang đây ta có thể thấy được rằng là cái nền văn học Nikaya nó làm nền cho cái con đường đi vô cái cửa thiền tập. Và một dẫn chứng thôi, một câu thiền thoại thôi, đủ cho chúng ta minh chứng rằng, thưa các vị, nếu không có con đường thực tập, nếu không thâm đạt giáo nghĩa, không có công phu hành trì, thì các vị thiền sư đã không thể duy trì được dòng tu cho tới hôm nay. Không thể làm thành sự hưng thịnh của một trường phái, của một dòng tu. Nó làm dòng chảy chính cho Phật giáo Trung Hoa. Và nó làm thành cái chi? Làm thành cái sức lây lan. ảnh hưởng rất lớn đến một cái vùng văn hóa ngày xưa vốn tự hào là vùng văn hóa Hoa Hạ, văn hóa của những con người cực thông minh. Trung Hoa là một đất nước giữa trung tâm của nền phát triển nghe. Nếu thực sự rằng tuệ giác của Như Lai không được chuyển biến thành cái dòng thiền đúng ngộ thì không thể đánh bạc được cái sự kỳ thị coi thường của cái nền văn học lão trang đã có sẵn cho đất nước Trung Hoa, cộng với tâm thức rất kỳ thị người Trung Hoa. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là cái dòng thiền đốn ngộ này, điều thứ nhất, tuôn chảy ra từ tuệ giác đầu nguồn của Đức Thế Tôn trong veo. Điều thứ hai, khi đi vào đất nước Trung Hoa thì nó lại hội nhập với cái dòng chảy văn hóa rất ư là chi, giản dị, bình ổn, không có tưởng tượng siêu hình, không có lý luận dài dòng, trực tiếp đi vào tâm tỷ đời sống chúng ta, cho chúng ta thể ngộ được cái gì là năng lực không sinh diệt, ngay dòng chảy sinh diệt, thể ngộ được điều này gọi là ngộ được thiền. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này. Thưa các vị, khi ta đi vào cửa thiền đốn ngộ, thì ý đầu tiên ta nên biết rằng cái thiền đốn ngộ này, nó có một cái nền tảng, tức là nó lập cước trên cái nền căn bản của Nikaya rất ư là chính xác, rất ư vững vàng. Điều thứ hai, nó có những nét đặc thù mà nếu ta chưa từng đọc, chưa từng học, chưa từng tu thì chúng ta không thể nhìn ra những vấn đề này. Điều thứ ba, khi chúng ta đi vô được cái cánh cửa này rồi thì cái việc mà phí công, phí sức, miệt mài trong những công trình đi vào phân tích rất là nhỏ nhiệm, có khi nó không cần thiết. Ta chỉ cần làm một việc là nắm ngay cái đầu nguồn của vấn đề, ngay tâm tủy của cốt lõi tu hành, mà chúng ta có thể thể nghiệm nó rất là hiện thực để chứng nghiệm được tuệ giác ngay hiện tiền, thành tựu được sự nghiệp giải thoát, không phải là chuyện xa vời. Đó là đôi ba nét, mình tổng kết là hai nét mình đi vào cái phần này. Còn 30 phút nữa đó. Xóa này nghe, kiếm thêm việc nữa. Thế là cái phần kế tiếp mình gọi ra đây những nhân chứng rồi đó. Những nhân chứng. Thưa đại chúng, có rất là nhiều dẫn chứng ra đây nghe. Dẫn chứng từ văn học Nikaya. Các vị đọc vào Tương Ương Bộ Kinh đi. Ngay cái bài đầu thôi. Các vị nhớ rằng có vị thiên đế. Ông hỏi Đức Thế Tôn rằng là các vị tỳ kheo vì sao ngài ăn một bữa ở trong núi rừng mà nhan sắc thù diệu vậy? Thế Tôn bảo rằng là không than việc đã qua, không mong việc sắp tới. Do vậy cho nên chư tỳ kheo có được nhan sắc thù diệu. Cái câu ở trong nguyên văn đó là thế này: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống gai với hiện tại nên nhan sắc thù diệu. Dĩ nhiên đoạn kệ này tới 8 câu rồi nghe. Thế là các vị dùng cái bài kệ này, các vị xoay ngược nó, xoay vào cái dòng chảy của kinh văn Đại Thừa, các vị thấy cái bài kinh rất là gần với chúng ta, đó là bài kinh Kim Cang. Cái câu mà ngài Lục Tổ Ngộ Đạo là câu chi? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Trước đó thì không được trụ sắc sinh tâm, không được trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Từ cái bài kinh này, tức là từ Tương Ưng Bộ Kinh, thêm một bài nữa là bài Có Pháp Môn Nào, cộng với một câu ở trong kinh Kim Cang và giai thoại ngộ đạo của Lục Tổ Huệ Năng, để ông phát ra bốn câu là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Các vị gom bốn phần này lại, các vị có cái lý giải tuyệt vời thế này. Điều thứ nhất là khi tâm thức ta nó không có chạy ngược về quá khứ, không chạy tới tương lai, ngay hiện tại này nó cũng tỉnh tại hiện tiền chiếu sáng, không có nghĩ gì tới hiện tại cả, nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái tâm đang nhận biết sáng rỡ hiện tiền. Thưa các vị, với một tâm thức như vậy thì nó không dính với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. không dính với cái chi nữa, không dính với sắc thọ tưởng hành thức, ở ngoài không dính sáu trần, ở trong không dính sáu căn, và trong thâm sâu thì nó không dính với lục thức nghe, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thưa các vị, đằng đằng nó hiện sờ sờ, sắc màu vẫn có, mắt tai vẫn mở, tâm thức vẫn nhận biết tràn đầy, nhưng các vị không chấp trước, không đồng nhất vào những cái thứ mà ngoài là đối tượng, trong là chủ thể, trong nữa là tâm nhận thức. Thì tâm thức bây giờ nó đang ở đâu vậy? Thưa các vị, không ở quá khứ, không ở hiện tại và không ở tương lai luôn. Thế nhưng mà quá khứ, hiện tại, tương lai nó đang chiếu sáng, đang bao trùm, đang có mặt ngay hiện tiền. Đây là cái lý giải thứ nhất để chúng ta nhận diện rằng từ nền tảng kinh văn Nikaya, từ cái bài có pháp môn nào cho tới bài trong tương ứng bộ kinh, cho tới một câu trong kinh Kim Cang, nó có một sự tương liên với nhau như một sợi chỉ đỏ xuyên ngang qua giáp cả ba thời, từ văn học A Hàm, Đại Thừa cho tới Thiền Tông. Thế rồi mình giải thích thêm một điều nữa nghe. Ví dụ tôi đang sống với hiện tại. Thế nhưng hiện tại là chi? Mình ví dụ dễ hiểu là thế này. Dòng thời gian hiện tại nó như một cái đường thẳng này nè đi. Thế rồi các vị vạch một đường, bảo rằng đây là hiện tại. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại đã thành quá khứ rồi nghe. Chưa vạch xuống cái điểm thời gian hiện tại thì nó còn là tương lai. Nhưng mà khi vạch một nét dù nhỏ, dù mảnh, cách mấy nữa, nhưng mà vừa vạch xong thì nó đã thành quá khứ rồi. Ngay trong tâm thức, ngay trong khái niệm thôi, mình khởi một tiếng nói rằng ngay bây giờ là hiện tại, thì các vị vừa khởi ý niệm nói ngay bây giờ là hiện tại thì câu ấy đã trở thành quá khứ nghe. Cho nên giây phút hiện tại là giây phút phi thời gian, không có thời gian. Cách thứ hai giải thích, không có bóng dáng của quá khứ nghĩ suy, không có toan tính của tương lai có mặt, nó chỉ lặng lẽ vô ngôn, không tiếng nói thì thầm nào trong đây, thì gọi rằng sắc na hiện tiền, sắc na hiện tại. Nếu khởi một tiếng nói thì có thời gian chen vô, có không gian chen vô là đã trở thành quá khứ. Chưa khởi thì có gì đâu để mà nói hiện tại và tương lai. Do vậy cho nên bật ba thời tâm, không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Thế cho nên đành rằng không than việc quá khứ, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại nên nhân sắc thù diệu, được lý giải bằng bài kinh đầu. Khi Thiên Đế Thích hỏi Thế Tôn, thế nào là Tu Dạc và Bộc Lưu? Ngài nói rằng ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay lúc ấy ta vượt khỏi Bộc Lưu. Bài kinh này cho chúng ta quy chiếu ba thời tâm. Nếu các vị trú vào hiện tại thì các vị lạc vào quá khứ, mà chưa trú hiện tại thì thời gian nó bị triệt tiêu nghe. Tóm lại, điều thứ nhất, thưa các vị, mình đi từ thiền tứ niệm xứ đi vô, xuyên ngang với dòng chảy đại thừa cho tới thiền đấu ngộ, thì các vị thấy rằng là cái trạng thái tâm đang quan sát, đây là buồn, đây là vui đó. Nếu nó vừa khởi ý rằng là tôi đang quan sát cái buồn vui đây, thế thì các vị liền làm cho ý thức các vị nó có một cái sóng nhất định của tâm thức đi vô. Và khi có tiếng nói thì thầm, thì có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, có sinh, có diệt, có dòng nghiệp thức đi vô nghe. Thế là các vị chỉ lặng lẽ quan sát mà vô ngôn. Cái từ chúng ta dùng là quan sát vô ngôn nghe, hay là nhận biết không lời đó. Thì nó đơn thuần chỉ là một giây phút chiếu sáng, tỉnh tại, an nhiên, màu sát na, nhiếp luôn cả thiên thu. Ngàn năm chỉ là một niệm, mà một niệm nó là một ngàn năm nha. Và khi có ý niệm thì có thời gian, có không gian, có sống mà chết, có sinh mà diệt. Nhưng bị ý niệm triệt tiêu, chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm lặng lẽ đang quan sát. Rồi mình kể một câu chuyện để nó giảm bớt căng thẳng cho các vị. Ngài Đức Sơn Tuyên Giám, vị giảng sư giảng kinh Kim Cang lỗi lạc, ông chú giải một bộ Kim Cang tới một gánh nặng thế này, quẩy trên vai lình kình đi về phương Nam. Nghe nói rằng ở phương Nam người ta tuyên bố rằng là trong một sát na sạch hết nghiệp A Tăng Kỳ, không còn tái sinh nữa, chỉ cần liễu ngộ tâm thôi. Ông vô cùng tức tối, ông nói rằng là người xuất gia phải học tám thiên hoa nghi bát môn tế hạnh, hằng sa kiếp tu mới thành được sự nghiệp giải thoát. Đằng này cái tụi ma mị pháp tuyên bố rằng là không cần trải qua hằng sa kiếp, ta phải ruồng tận hang ổ, đốt hết chùa viện của nó cho nó bỏ cái tật. Thế là ta quẩy một gánh kinh Kim Cang lình kình về phương Nam, ghé lại núi Long Đàm của ngài Sùng Tín, nghe nói đó là vị thiền sư. Chuyến này lên ăn thua đủ với ngài Long Đàm, và trước khi lên ăn thua đủ thì ta ghé lại cái quán bên đường của bà già bán điểm tâm. Vô nói bà già, bà cho tôi một bữa điểm tâm. Và thưa các vị, bà già ở chân núi nào cũng học đạo, cũng khá là thâm ngộ đạo lý và có tu tập nghe. Cũng là hàng đệ tử là sáng mắt của ngài Sùng Tín chứ không phải là thứ thường. Bà cười cười hỏi chứ thượng tọa giác cái chi mà nặng nề vậy. Nó ô, kinh Kim Cang của ta chú giải đó. Đầy vẻ tự hào về khả năng giảng dạy Kim Cang, chú giải Kim Cang của mình. Bà cười cười nói già này có một câu hỏi ngài, nó cũng từ trong kinh Kim Cang thôi mà ngài trả lời được á thì tôi cúng dường bánh bao, cúng dường trà, cúng dường cơm và cúng dường tiền để ngài làm lộ phí đó. Nhưng mà nếu ngài trả lời không xong thì tôi không bán và không cúng dường, không cho gì hết á, ngài đi thôi. Ờ, cứ hỏi đi, ta trả lời. Bà già bà hỏi câu cũng từ kinh Kim Cang nha, bà nói rằng thượng tọa à, kinh của Phật nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin hỏi ngài điểm cái tâm nào? Thưa các vị, bậc có trí nghe câu nói này thì biết là mình không cách chi trả lời thông bà già này rồi. Điểm là chi? Giống như mình vừa vẽ đường này, điểm là ngay đây hiện tại là sai rồi. Quá khứ thì nó trôi tuồn tuột, tương lai thì còn chưa tới. Quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới, hiện tại thì nó luôn chảy vậy, chảy nhanh từng sát na, điểm không đúng. Điểm chỗ nào nó cũng sai á. Bảo rằng ngay đây là hiện tại thì vừa nói xong là nó đã thành quá khứ, mà chưa nói thì nó vẫn còn ở tương lai. Thế thì ba thời tâm thường gọi điểm của tâm nào? Ngẩn ngơ không biết điểm tâm nào cả, chịu thua, cho nên ôm bụng đói lên Long Đàm. Đâu có ăn gì đâu. Lên Long Đàm cũng cái kiểu sách mé. Bảo ngài Long Đàm rằng ta từ xa nghe rằng ở đây là Long Đàm, Long là rồng, Đàm là đầm nước. Tới đây thì rồng cũng không thấy, mà đầm cũng không hiện, có gì đâu gọi là Long Đàm. Và thưa các vị, cái câu nói đấy nếu là người thường thì biết rằng là cái tên này nó xỏ lá. Thế nhưng gặp ngài Sùng Tín thì là một bậc tác gia nghe. Ông nghe ông cười rất là thích chí, ông nói ô, thượng tọa đã tới Long Đàm rồi đó. Nếu thượng tọa thực sự thấy như vậy là tới Long Đàm rồi. Ngẩn ngơ. Ta hình dung rằng là cung tay đấm một đấm thật mạnh. Thế nhưng mà trước mặt mình không có cái trống, cho nên nó không có dội gì cả. Đấm như không, mắc cỡ thôi. Bấy giờ mới chịu phục ngài Sùng Tín ở lại học đạo đó nghe. Từ câu chuyện này quy chiếu lại một điều để cho chúng ta hiểu thưa các vị. Ưng vua sở trụ như sanh kỳ tâm. Nó hàm nghĩa gì? Quy chiếu vào cái câu là khi có tham, có sân, có si thì biết có tham, có sân, có si. Không có tham, có sân, có si cũng biết không có tham, không có sân, không có si. Vô cùng dễ hiểu. Tức là có tham, sân, si cũng đang biết, mà không có thì cũng biết. Không hề lạc vô cái tình trạng chứ. Vô ký. Không hề đồng nhất vào tham, sân, si. Không hề đồng nhất mình vào tâm thức của quá khứ, tôn tính của tương lai và ý nghĩ xảy ra trong hiện tại. Hay nói cách khác, không hề đồng nhất mình vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì cả. Nhưng không rời sắc, thọ, tưởng, hành, thức nghe. Ngay bây giờ ta làm được một người an trú trong cái trạng thái tâm đang quan sát thân này, đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Thì cái chuyện đứng, đi, ngồi, nằm là chuyện của thân. Các vị có rời thân không vậy? Không. Thân không có thì ta làm sao sống? Do vậy cho nên đang lúc thủ đắc thân mà xả ly chấp trước thân. Thế rồi, ngay đây lúc này buồn này vui này hờn này giận nó đang sinh đang diệt nó đến với ta. Người tu ta có buồn có vui có lo âu phiền muộn không? Có chứ làm sao không được. Này người thân của tôi, huynh đệ của tôi, bố mẹ của tôi đang ở Việt Nam, mùa dịch bệnh thế này, thưa các vị, nó cũng làm cho những cảm thọ buồn, cảm thọ lo âu trong ta sinh khởi. Thế nhưng nó vừa sinh ra, ta làm chi? Ta đừng đồng nhất nó, hay nói theo cái ngôn ngữ là đừng để nó sai sử, đừng để nó dắt dẫn, đừng leo lên thuyền của nó. Các vị quan sát từng cảm thọ buồn vui đang sinh đang diệt, thế thì cảm thọ vẫn có, nhưng ta đã xả ly được cảm thọ nghe. Không đồng nhất mình vào cảm thọ, thế thì thưa các vị, chỉ bằng một phương pháp là đang quan sát nó thì các vị không đồng nhất. Các vị liền cách ly ta với cảm thọ buồn vui. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, cảm thọ nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Mà ta là người đang an trú trong trạng thái tâm, lặng lẽ quan sát, giống như bài kinh có pháp môn nào vậy. Có nó thì ta thấy đang có nó, không có nó ta cũng đang quan sát. Do vậy cho nên văn học đại thừa Kinh Kim Cang bảo rằng là vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đành rằng là không có chỗ trụ, nhưng mà không được vắng mặt cái trạng thái tâm đang quan sát, đang chiếu sáng từng sát na. Không trụ vào sắc để sinh tâm, không trụ vào thinh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp sinh tâm, nhưng mà tâm luôn chiếu sáng, cho nên gọi là vô sở trụ và sanh kỳ tâm. Tóm lại, từ những lý giải này để chúng ta thấy rằng là khi đi vô cửa thiền đốn ngộ, từ mức độ liễu giải cho tới mức độ hành trì cho tới mức độ chứng nghiệm, thưa các vị, dường như với những thiền sư có tu, có học đàng hoàng, có tu tập đàng hoàng, không hề rời kinh văn một bước, và con đường tu các ông không hề là một loại quái thai khác biệt gì với truyền thống thiền nguyên thủy của Phật dạy cả. Chẳng qua gì chúng ta chưa thăm dò vô, ta chưa tu, ta chưa học, ta chưa đối chiếu, chưa có phân tích một cách tỏ tường, chưa nhìn đủ rộng, đủ sâu, cho nên đôi khi chúng ta không hiểu thấu được cái việc làm của những vị thiền sư trong quá khứ, và càng ngỡ ngàng khi thấy những công án hoặc những lời khai thị của thiền sư, dường như nó có cái gì nó rất ư là bình phàm. Đôi khi, thưa các vị, mình không thăm dò, cho nên mình không có khả năng đột nhập vào cái biển pháp tấm của chư Như Lai, không liễu ngộ được tự tâm, không có nhận ra được là cái con đường phàm thánh từ quá khứ tới hôm nay chỉ có một nẻo mà thôi nghe. Đây là bước thứ ba mình giải thích để dẫn chứng về cái sự tương quan giữa thiền đốn ngộ tới văn học của Đại Thừa cho tới văn học Nikaya, và dẫn chứng vài việc của các vị thiền sư để minh chứng cho những điều mình đang vận dụng. 4:30 rồi. Hẹn gặp lại các vị lần sau. Dạ.
Bà lão nói là điểm tâm nào gì, nếu mà người ta hỏi con thì con trả lời tâm nào.
Thực ra thì điều thứ nhất, nếu các vị nhớ rằng là tâm không rời thân, và nếu thực sự là thiền sư thì ngay cái câu của bà lão hỏi như vậy đó, các vị biết rằng chỉ một cách trả lời hay nhất là nạt một tiếng thôi, một tiếng như là trời gầm, thì bà phải ngẩn ngơ. Hỏi bà lại một câu là bà nói cho tôi nghe là cái tâm nào. Tức khắc là bà nhận ra được rằng cái vị này thấy được đạo. Tại vì thưa các vị, nói đến cái tâm nào mà mình chỉ đó là mình bị người ta lừa bịp. Tại vì không hề có cái chuyện là quá khứ, hiện tại, tương lai gì điểm mà nó đúng cái tâm cả. Trong khi tâm là cái ngay hiện tiền, vừa hỏi là ta vừa nghe ngay nha. Vừa nạt là anh bật dạ, ngay đó là tâm anh đang hiện tiền đó, ngay tâm này đó. Dễ hiểu thứ hai nữa là một công án đặc thù, các vị nhớ rằng là khi Ngài Bùi Hưu hỏi Tổ Hoằng Bá rằng hình ở đây mà cao tăng ở đâu, có hàm nghĩa rằng là cái hình vẽ ở đây nhưng mà cái ngũ uẩn thì ở đây, nhưng mà cái tâm Phật đang ở đâu, nếu mà giải thích dễ hiểu vậy. Cái tâm bất sinh bất diệt của Ngài đang ở đâu? Cái thể Phật ở đâu? Cái tâm chân như ở đâu? Và cái gì được gọi là mặt mũi thực của Ngài? Câu hỏi Bùi Hưu nó hàm nghĩa vậy nghe. Thế rồi Hoàng Bá trả lời cho Bùi Hưu biết cái tâm chân thực ở đâu, các vị biết không? Gầm một tiếng, Bùi Hưu, dạ, ở đâu, nói ta nghe đi. Thì Bùi Hưu liền ngộ ra được là ngay bây giờ, ngay nơi đây, không lúc nào không có cái tâm chân thật hiện tiền cả. Thế thì thưa các vị, điểm tâm có nghĩa là nhận ra cái bản tâm không sinh không diệt thì chỉ có cách duy nhất. Nếu mà thiền sư thứ thiệt thấy được đạo rồi thì liền tới giận lỗ mũi bà già đang cái để cho bà biết đau. Hỏi cái gì biết đau vậy? Thì ngay đó là cái tâm đang hiện diện đó. Hoặc nang tiếng, hoặc gọi cái tên của bà, bật dạ, hỏi cái tâm đang ở đâu vậy? Thì bà sẽ hiểu được cái vị này là người đã thấu ngộ. Không biết mà giải thích vậy đủ cho quý vị hiểu chưa? Tâm ta không lúc nào rời thân cả. Có điều bình thường thì mình để cho nó vòng bền, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, hoặc nó đang trầm tư trong hiện tại, điều sai nghe. Trong khi các vị không lui quá khứ, không tới tương lai, ngay phút giây hiện tiền này, tâm rỗng lặng, tỉnh sáng, rõ ràng, người ta gọi thì dạ, người ta đưa tay đánh mình né liền, có con rắn nó bò vô là mình giở chân mình tránh ngay. Từng bước chân, từng hơi thở, không lúc nào tâm hiện tại của các vị không có mặt cả. Nó luôn có mặt ngay nơi thân tâm này. Do vậy cho nên nó phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Cho nên điểm tâm nào? Trả lời là bị bà đó bà lừa gạt. Cho nên không cần trả lời, chỉ cần hỏi một câu, hoặc nạt bạn tiếng, hoặc tới dặn lỗ tai bà, hoặc là ngầu hơn nữa là đánh vào một tát tai, hỏi bà nói cho tôi nghe tâm bà đang ở đâu, thì bà trả lời ngay. Thiền sư dùng cái thủ thuật như vậy rất nhiều nghe, rất nhiều. Một trong những cái biểu hiện trong công án mà mình vừa kể, nó là công án gọi Bùi Hưu tiếng. Công án thứ hai cũng rất đặc thù, chỉ ngay nơi tâm, đó là công án của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Về khả bất an, xin Ngài dạy cho con pháp an tâm. Ông biểu rằng, ngươi đem cái tâm bất an nó đây cho ta an cho. Tức khắc, đương sự đó lập tức là quay lại nhìn coi cái gì là tâm bất an. Thì chính cái quay lại nhìn đó, chính cái ấy chính là tâm bất động của Huệ Khả. Cũng như vậy, xin Ngài dạy cho tôi biết là điểm cái tâm nào, nạt cho bạn tiếng ngay cái tâm đó đó. Xin cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.